Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Hồng Hạnh và Ngọc Bách xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 6 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính ngay sau đây.
Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
30 năm phong trào người tốt việc tốt.
Tăng lương là vấn đề công nhân đặc biệt quan tâm trong buổi đối thoại với Thủ tướng Chính phủ sáng nay.
Về máy bay Tết 2023 được bán sớm, giá cao ngất.
Phần tin thế giới có những thông tin.
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc họp ba bên về hợp tác an ninh.
Thế giới thúc đẩy hành động nhằm xóa bỏ lao động trẻ em.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân ông Võ Văn Kiệt, bí danh Sáu Dân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng và trồng cây lưu niệm tại khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Chủ tịch nước xúc động ghi vào sổ lưu niệm: "Chúng ta xúc động trước cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đồng chí luôn là tấm gương và nguồn cổ vũ, động viên chúng ta trong sự nghiệp phát triển đất nước, phục vụ nhân dân. Tôi hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng, tôn tạo khu tưởng niệm ông Võ Văn Kiệt ngày càng thêm khang trang. Mong rằng nơi đây mãi là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ." Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ông Võ Văn Kiệt luôn lấy mục tiêu, lý tưởng của Đảng, lấy phụng sự Tổ quốc và nhân dân làm lẽ sống, là tấm gương về nhân cách, đạo đức mẫu mực trong sáng, với tầm nhìn chiến lược sắc sảo, nhạy bén, sáng tạo và linh hoạt, sâu sát thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ông đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những đóng góp của ông Võ Văn Kiệt vào quá trình chuẩn bị nội dung của các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa 5 đóng vai trò rất quan trọng của giai đoạn tiền đổi mới, bước phát triển nhảy vọt về tư tưởng đổi mới toàn diện, mở ra một thời kỳ mới của đất nước.
Tối qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bắc Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 tháng 6 năm 1957, 15 tháng 6 năm 2022, 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh, 28 tháng 5 năm 2007, 28 tháng 5 năm 2022. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xúc động ôn lại lịch sử hào hùng và truyền thống tốt đẹp của Hà Tĩnh. Thủ tướng chia sẻ: "Nhớ về Hà Tĩnh, nhớ về tình sâu, nghĩa nặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh. Sinh thời, Bác Hồ đã nhiều lần gửi thư, điện, biểu dương, khen ngợi Hà Tĩnh. 65 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh luôn khắc sâu và cố gắng làm tốt những lời căn dặn của Bác. Đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt được nhiều kết quả quan trọng. Những thành tựu đó góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả." Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ rõ những khó khăn, hạn chế cần khắc phục, như phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, quy hoạch, liên kết vùng và quốc tế, phát triển kinh tế số, khai thác các nguồn lực như nguồn nhân lực, đất đai, du lịch gắn với văn hóa còn hạn chế, chưa xứng với tiềm năng. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Hà Tĩnh cần phải xác định rõ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển nhanh, bền vững. Trước mắt, Hà Tĩnh cần phải thực hiện hiệu quả các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, tỉnh phải quyết liệt, thần tốc hơn nữa trong tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh phấn đấu chậm nhất đến năm 2024, cân đối được ngân sách.
Hôm qua, đối thoại Shangri-La lần thứ 19 bắt đầu ngày họp chính thức đầu tiên tại Singapore với các nội dung tập trung vào chủ đề an ninh, ổn định ở khu vực. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự các phiên thảo luận. Tại phiên toàn thể thứ tư về hiện đại hóa quân đội và những năng lực quốc phòng mới, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã có bài phát biểu quan trọng với chủ đề tăng cường khả năng quốc phòng bảo vệ Tổ quốc. Trong đó nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là xây dựng và tăng cường khả năng quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình. Bộ trưởng Phan Văn Giang cho rằng, trong khi xu thế hòa bình, hợp tác phát triển luôn là mong muốn chung của nhân loại, thì cạnh tranh chiến lược, mâu thuẫn, xung đột lợi ích, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ giữa các quốc gia vẫn tiếp tục xảy ra. Do vậy, việc nâng cao năng lực quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình thực sự là đòi hỏi tất yếu khách quan của mỗi quốc gia, dân tộc. Liên quan vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam kiên quyết, kiên trì nguyên tắc giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cam kết thực thi nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và mong muốn hướng tới xây dựng một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu quả, thực chất và có tính pháp lý rõ ràng hơn. Bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đã thu hút sự theo dõi đặc biệt của các đại biểu, diễn giả và các nhà quan sát quốc tế tham dự đối thoại Shangri-La lần thứ 19.
Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2022, Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội đã tổ chức hội thảo 30 năm phong trào người tốt, việc tốt, thủ đô. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố chủ trì hội thảo. Cùng tham dự có các đồng chí Phan Văn Hùng, Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng Trung ương, đồng chí Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và một số nhà khoa học, nhà văn hóa gắn bó với phong trào người tốt, việc tốt của thủ đô, đại diện các đơn vị, địa phương của thành phố, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Trong 30 năm qua, phong trào người tốt, việc tốt ngày càng phát triển về chất và lượng, lan tỏa sâu rộng trong tất cả các ngành, các cấp, mọi lúc, mọi nơi, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần nhân ái, nghĩa cử cao đẹp, góp phần giữ gìn và vun đắp văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn hiến, văn minh, hiện đại. Đã có gần 29.000 gương người tốt việc tốt tiêu biểu được thành phố Hà Nội biểu dương khen thưởng, trên 350.000 gương người tốt việc tốt được các ban ngành đoàn thể, quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc thành phố khen thưởng, trong đó hầu hết là người lao động trực tiếp. Nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên trưởng ban tuyên giáo Thành ủy nhận định.
Qua 30 năm thực hiện thì chúng ta đã tôn vinh tới 29.000 người tốt việc tốt ở cấp của thành phố và 35 vạn người tốt việc tốt ở các cấp của quận, huyện, sở, ngành trực thuộc thành phố của chúng ta. Có thể nói các người tốt việc tốt đã được phát hiện từ cơ sở, đã có những cái đóng góp hết sức là quan trọng vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Họ là giáo sư, là công nhân, là nông dân, là trí thức và kể cả những người lao động tự do. Tôi thấy có thể nói những cái bông hoa đó nó rất là đẹp trong cái vườn hoa người tốt việc tốt của thủ đô của chúng ta.
Tại hội thảo, 11 đại biểu đã tham luận về nhiều nội dung, trong đó tập trung làm rõ vai trò, ý nghĩa của phong trào người tốt việc tốt trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển thủ đô hiện nay, những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn tổ chức và triển khai phong trào. Các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới. Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban dân quận Hoàn Kiếm và ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị xã Sơn Tây nêu ý kiến.
Ngay từ những cái ngày đầu tháng đầu khi phát động phong trào thi đua vào tháng 3 năm 1992 của thành phố Hà Nội, thì người dân Hoàn Kiếm đã chủ động cùng với đảng bộ và chính quyền thực hiện nghiêm túc và hưởng ứng cái phong trào người tốt việc tốt ngay tại cơ sở. Chúng tôi có rất nhiều những cái phong trào mà sau này cũng được nhân rộng trên toàn quốc, rồi có những cái hoạt động mà điển hình, ví dụ như là phong trào phụ nữ tham gia giữ gìn cái trật tự đô thị, rồi phong trào của công an như là phong trào hộ tự phòng, số nhà tự quản, các cái phong trào thanh niên, rồi các phong trào giữ gìn trật tự đô thị ở trên địa bàn.
Người tốt việc tốt là một cái việc làm hết sức là cần thiết và làm thường xuyên hàng ngày. Và để làm được việc này thì trong góc độ lãnh đạo chỉ đạo thì thị xã Sơn Tây thường xuyên kiện toàn hội đồng là thi đua khen thưởng và xây dựng những chương trình kế hoạch cụ thể hàng năm. Trên cơ sở đó thì chúng tôi tổ chức triển khai kế hoạch đến trong hệ thống chính trị, từ bên đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể. Đã có rất nhiều các hình thức sáng tạo, ví dụ phong trào trong ngành giáo dục cũng như hội đồng đội của thị xã đã triển khai sâu rộng để các em học sinh tiếp tục thực hiện.
Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Nguyễn Lan Hương giao Ban thi đua khen thưởng thành phố tiếp thu những ý kiến đóng góp từ hội thảo, tham mưu thành phố chỉ đạo các cấp các ngành tiếp tục triển khai thực hiện phong trào người tốt việc tốt. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu cần tập trung thực hiện một số nội dung và giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh đến việc tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng, học tập các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trên hệ thống thông tin truyền thông các cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác phát hiện, đề xuất khen thưởng điển hình tiên tiến người tốt việc tốt từ thành phố tới cơ sở, đồng thời kịp thời có hình thức thích hợp biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước và phong trào người tốt việc tốt nhằm lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và trong nhân dân các việc làm tốt, hành động đẹp, các mô hình giải pháp cùng những cách làm hiệu quả, sáng tạo.
Tiếp theo sẽ là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ gỡ khó việc thu hồi 125 ha đất để thực hiện dự án tổ hợp giải trí thương mại trường đua ngựa ở Sóc Sơn. Trong văn bản vừa gửi Thủ tướng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, sau hơn 3 năm cấp phép đầu tư, dự án tổ hợp giải trí thương mại trường đua ngựa tại Sóc Sơn với vốn đầu tư khoảng 500 triệu đô la Mỹ chưa thể triển khai do nhiều vướng mắc trong giao cho thuê đất. Vì nhà đầu tư dự án tổ hợp này là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nên theo luật đất đai 2013 không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trực tiếp từ hộ gia đình, cá nhân mà chỉ được nhận quyền sử dụng đất thông qua góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ tổ chức kinh tế trong nước. Tuy nhiên, quy mô dự án này rất lớn, tới 125 ha, nên việc nhận chuyển nhượng qua doanh nghiệp trong nước sẽ ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án.
Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 3649 gửi Bộ Công Thương, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thông tin giá xăng dầu và khả năng cung cấp xăng dầu của Malaysia cho Việt Nam. Văn bản của Văn phòng Chính phủ nêu rõ, ngày 3 tháng 6, Bộ Công Thương có báo cáo về việc làm rõ thông tin về giá xăng dầu và khả năng cung cấp xăng dầu của Malaysia cho Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên theo dõi kỹ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý theo quy định.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa có công điện số 08 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo ngành thuế tiếp tục nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ khai thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Theo công điện, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật tại bộ phận một cửa liên thông theo nguyên tắc tiền phòng hậu kiểm và đã mang lại hiệu quả tích cực. Tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản. Tuy nhiên, Tổng cục Thuế nhận được phản ánh ở một số địa phương vẫn còn có hiện tượng cơ quan thuế trả lại hồ sơ kê khai thuế do nghi ngờ những trường hợp này có dấu hiệu kê khai thấp so với giá giao dịch thực tế. Để đảm bảo đúng nguyên tắc chỉ đạo của Bộ Tài chính tiền phòng hậu kiểm, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố quán triệt đến từng chi cục thuế. Đối với trường hợp nêu trên, không thực hiện trả lại hồ sơ, không được kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định, mà cần thực hiện tính thuế theo đúng quy định. Trường hợp phát hiện rủi ro thì chuyển sang thực hiện thanh tra, kiểm tra, theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, qua tổng hợp, đến nay đã có gần 10.000 câu hỏi, kiến nghị, ý kiến, nêu tâm tư, tình cảm của công nhân, lao động gửi cho người đứng đầu chính phủ. Nội dung tập trung vào 10 nhóm vấn đề và sẽ được cơ quan này báo cáo Thủ tướng tại buổi gặp gỡ, đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ và công nhân lao động diễn ra sáng nay tại Bắc Giang và các điểm cầu trên cả nước. Theo thống kê, vấn đề tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 có tới hơn 36 công nhân lao động quan tâm. vấn đề sửa đổi chính sách bảo hiểm xã hội theo hướng tạo niềm tin lâu dài với người lao động để họ không rút bảo hiểm xã hội một lần. Các ý kiến cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo, đôn đốc, giải quyết chế độ, chính sách hỗ trợ cho nhóm người lao động chưa được hưởng, như hỗ trợ người lao động bị mắc COVID-19, hỗ trợ học sinh mầm non là con người lao động bị mắc COVID-19, hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân lao động. Cùng với đó, các chính sách đào tạo nghề cho công nhân lao động, xử lý những doanh nghiệp vi phạm pháp luật về các chế độ đối với người lao động, an toàn thực phẩm, chợ cung cấp các nhu cầu thiết yếu là những vấn đề công nhân rất quan tâm.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn chi tiết về công tác tuyển sinh vào lớp 10 chương trình song bằng tú tài Trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc chứng chỉ A-Level năm học 2022-2023. Theo đó, năm học 2022-2023, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam và Trường Trung học phổ thông Chu Văn An được giao tuyển sinh khoảng 100 chỉ tiêu, trong đó mỗi trường được tuyển sinh 2 lớp. Điều kiện đăng ký dự tuyển vào chương trình song bằng tú tài là học sinh hoặc cha mẹ học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đúng độ tuổi, đã tốt nghiệp trung học cơ sở, có điểm trung bình cả năm lớp 9 các môn toán, vật lý, hóa học từ 8,0 trở lên, điểm trung bình cả năm lớp 9 môn tiếng Anh từ 8,5 trở lên, điểm trung bình cả năm lớp 9 môn ngữ văn từ 6,5 trở lên. Trường hợp học sinh học theo mô hình trường học mới thì phải bảo đảm điều kiện có điểm trung bình cả năm lớp 9 và các môn toán và khoa học tự nhiên từ 8,0 trở lên, môn tiếng Anh từ 8,5 trở lên, môn ngữ văn từ 6,5 trở lên. Ngoài ra, học sinh còn cần đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023.
Theo công điện số 04 ngày 11 tháng 6 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, vào 2 khung giờ, hồi 7:00 và 13:00 ngày hôm nay sẽ mở hai cửa xả đáy hồ Hòa Bình. Lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đã sẵn sàng các phương án nhằm đảm bảo an toàn. Ngày hôm qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình đã có công văn số 66 yêu cầu các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hòa Bình tập trung vào một số nhiệm vụ như tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động ven sông, các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy, các bến đầu ngang, các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi, công trình đang thi công, nắm rõ thời gian xả lũ đập thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Cùng với đó, các đơn vị chức năng rà soát và sẵn sàng phương án ứng phó, đảm bảo an toàn hạ du, chuẩn bị các điều kiện về nhân lực và thiết bị cảnh báo người dân để ứng phó khi nhà máy thủy điện xả lũ, tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống thiên tai để tránh thiệt hại cho các phương tiện, công trình xây dựng trên sông, lồng, bè, nuôi trồng thủy sản, người dân sống ven sông để sẵn sàng các phương án hộ đê.
Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều đại lý đã nhận đặt chỗ vé máy bay Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với giá khá chát, đắt tương đương cao điểm dịp Tết Nhâm Dần. Theo khảo sát từ các trang web của các hãng máy bay, vietjetair.com, vé một chiều của Vietjet Air từ ngày 28 tháng 12 năm 2022, tức 6 tháng 12 âm lịch trở đi, giá dao động từ trên 3 triệu 600 nghìn đến hơn 4 triệu 500 nghìn đồng. Vé trên trang web của hãng Bamboo Airways, giá từ ngày 28 tháng 12 năm 2022 trở đi, dao động từ 2 triệu 700 nghìn đến hơn 8 triệu 300 nghìn đồng vé một chiều, thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, là quốc gia có bề dày lịch sử, Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa vô cùng đa dạng, đặc sắc. Hiểu một cách đơn giản, tài nguyên văn hóa bao gồm hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, di tích khảo cổ, kiến trúc, cùng hệ thống di sản văn hóa phi vật thể, gắn bó với đời sống văn hóa tinh thần của người dân và được các thế hệ trao truyền, kế thừa và gìn giữ. Tại Hà Nội, nguồn tài nguyên văn hóa cũng chính là nguồn lực và là động lực khai thác, phát triển kinh tế du lịch theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững.
Khu danh thắng Chùa Hương tọa lạc tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, từ lâu đã nức tiếng xa gần, là một ngôi chùa linh thiêng với cảnh sắc tuyệt đẹp. Bên cạnh tài nguyên nhân văn là hệ thống di tích đình chùa, lễ hội truyền thống, quần thể Hương Sơn còn sở hữu tài nguyên sinh thái phong phú, gồm hệ thống núi non, hang động, rừng đặc dụng. Những năm gần đây, nhiều hộ gia đình sống trong khu vực Hương Sơn đã phát triển mô hình du lịch nhà vườn kết hợp với du lịch sinh thái để thu hút du khách. Sau khi tham quan, chiêm bái tại các điểm di tích, du khách đã được thưởng thức đặc sản địa phương, tham gia các hoạt động câu cá, bơi thuyền, leo núi, khám phá hang động, tìm hiểu phong tục tập quán, văn hóa của cư dân bản địa. Nhờ đa dạng hóa sản phẩm du lịch nên nơi đây đã xóa được tình trạng du lịch mùa vụ. Thay vào đó, lượng khách đã tới Hương Sơn vào các thời điểm trong năm. Theo thống kê, doanh thu từ các hoạt động du lịch và dịch vụ du lịch tại đây hiện chiếm tỷ trọng 34,8% trong cơ cấu kinh tế của huyện Mỹ Đức.
Cảnh ở đây so với Cà Mau của mình nó rất khác, có nghĩa là Cà Mau mình chỉ sông nước thôi, còn ở đây sông nước rồi sông có núi. Khi mà sáng thì thấy sương mù ở trên đỉnh núi trông rất là đẹp.
Khi được biết ở Chùa Hương có một cái chốn đẹp như thế này thì chúng tôi đã rất là háo hức chuẩn bị từ 4:30 sáng.
Lịch trình là dài, Suối Yến này là mất 1 tiếng 5 cây số, còn đi Chùa Hương thì nó vào mất nửa ngày. Bắt đầu đi đến đây thì người ta bán vé ngoài bến đò, vé là 130.000 một người, người ta xếp trên đò là 6 người một thuyền. Thường như người ta thuê chọn gói, nếu cả quần áo, cả trang phục, cả trang điểm là khoảng 500 một người, bao gồm ăn sáng, ăn trưa. Đông khách thì chúng tôi 1 tháng 1 lần, còn ít khách thì chúng tôi hơn tháng mới được 1 lần, ngày 2 hoặc 3 chuyến. Chèo thì lần lượt gia đình, người ta gọi theo thứ tự thì người ta xếp theo lớp từ số 1 cho đến 1.200 hộ dân. Rất là vui vẻ, tại vì khách đi về là còn cảm ơn, người ta còn hẹn năm sau gặp lại những cô lái đò.
Đại dịch Covid-19 đã khiến xu hướng của khách du lịch muốn tìm về những nơi có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, ít bị ô nhiễm và có những trải nghiệm văn hóa mang tính bản địa rõ nét. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp lữ hành dịch vụ, điểm đến phải thay đổi từ tư duy truyền thông sang tư duy xanh để kịp thời thích ứng và đưa ra chiến lược kinh doanh quảng bá, xây dựng sản phẩm theo hướng bền vững, hướng tới cộng đồng. Chú trọng bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường điểm đến, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, giảm thiểu khí thải carbon nhằm hướng tới nền kinh tế xanh. Để thích ứng với tư duy tăng trưởng kinh tế xanh gắn với phát triển du lịch và tài nguyên văn hóa, bên cạnh các tiêu chí xanh trong hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch, môi trường di tích, môi trường điểm đến, còn cần áp dụng chuyển đổi công nghệ số trong hoạt động du lịch. Các điểm đến cần tăng cường đẩy mạnh quảng bá thông tin trên không gian số, các trang mạng xã hội, ứng dụng công nghệ hiện đại. Ông Nguyễn Xuân Hùng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phù Đồng Green Park và ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Hà Nội, nói:
Tôi chỉ có ý nghĩa là muốn làm thế nào để có cái ý nghĩa sau này cuộc sống các cháu nó ở được cái không khí xanh sạch đẹp. Chính vì thế mà tôi về bên đất của Đức Thánh Gióng, tôi xử lý cái môi trường đến bây giờ là rất là sạch. Tới đây thì khu Green Park này sẽ là điểm đến của đền Đức Thánh Gióng và đồng thời là có một số những tái hiện lại về Đức Thánh Gióng đánh giặc Ân ở tại khu Green Park này.
Cái chiến dịch xanh xanh của Hội Lữ hành Hà Nội thì dựa trên cơ sở 3 cái trụ cột chính. Một là khách phải xanh, tức là khách an toàn. Thứ hai là cái đối diện với cái người khách là những người phục vụ thì cũng lại phải an toàn. Đấy là cái trụ cột thứ nhất là khách an toàn và người lao động phải an toàn. Và để an toàn đó thì có một loạt những cái tiêu chí mà mình phải đưa ra, những cái tiêu chí có thể là giúp cho cái rủi ro trong cái quá trình đi du lịch cũng như là cái phục vụ nó ít đi.
Phát triển du lịch dựa trên tài nguyên di sản văn hóa không chỉ mang lại những nguồn lợi to lớn về kinh tế xã hội mà còn là công cụ hữu hiệu để khôi phục, bảo tồn và phát huy bền vững những giá trị di sản văn hóa đang bị mai một. Du lịch có vai trò quan trọng trong quảng bá, giới thiệu di sản cho du khách, là động lực để các chủ thể văn hóa giữ gìn, củng cố bản sắc văn hóa dân tộc. Nếu như sự đa dạng độc đáo, nguyên sơ, tính sáng tạo của tài nguyên văn hóa đóng vai trò nền tảng, thì du lịch là một trong những phương thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần tạo nguồn thu để tôn tạo bảo vệ di sản, cũng như gắn văn hóa với tiến trình phát triển.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp 3 bên lề đối ngoại Shangri-La 2022 tại Singapore. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cùng với người đồng cấp Nhật Bản Nobuo Kishi và Hàn Quốc Lee Jong-sup dự kiến thảo luận về hợp tác an ninh. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Triều Tiên đã tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa trong thời gian gần đây và có thông tin cho rằng Bình Nhưỡng chuẩn bị thử hạt nhân. Sau 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19, đối thoại Shangri-La lần thứ 19 diễn ra trực tiếp tại Singapore từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 với sự tham gia của các quan chức quốc phòng cấp cao đến từ 40 nước thảo luận về một loạt các vấn đề quốc tế và khu vực.
Nga đã đóng cửa không phận của mình vào cuối tháng 2 để trả đũa sau khi một số nước châu Âu, trong đó có Phần Lan, cấm máy bay Nga bay vào không phận sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine. Không phận Nga đóng cửa gây thiệt hại cho Finnair, hãng hàng không lớn nhất Phần Lan. Ngay cả tương lai của hãng hàng không này cũng đang bị đe dọa. Bởi khoảng cách từ Helsinki đến các thành phố trọng điểm của Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản ngắn hơn là từ các thành phố khác của châu Âu, nên Finnair từ lâu đã dựa vào vị trí địa lý thuận lợi này để thực hiện các chuyến bay đến châu Á.
Xung đột ở Ukraine tiếp tục gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế châu Âu khi đẩy chi phí sinh hoạt tăng cao. Các nền kinh tế EU và khu vực đồng Euro từng trên đà phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng sau khi đại dịch COVID-19 dần được kiểm soát. Nhưng EU mới đây đã buộc phải cắt giảm dự báo tăng trưởng và tăng dự báo lạm phát do cuộc xung đột ở Ukraine. Một đợt tăng giá năng lượng mới đang khiến lạm phát tăng cao kỷ lục ở châu Âu. Lạm phát được dự báo ở mức 3,9% chỉ vài tháng trước, hiện được dự báo là trung bình ở mức 6,8%.
Dữ liệu từ Hiệp hội ô tô Mỹ AAA cho thấy giá xăng Mỹ trung bình đạt hơn $5 một gallon lần đầu tiên vào ngày hôm qua. Diễn biến này cho thấy đà tăng giá nhiên liệu vẫn tiếp tục khiến lạm phát gia tăng. Giá trung bình trên toàn nước Mỹ đối với xăng không chỉ đã tăng lên $5.004 một gallon so với mức $4.986 một gallon trong ngày trước đó. Một gallon thì tương đương với 3,78 lít.
Hội nghị toàn cầu lần thứ 5 về xóa bỏ lao động trẻ em đã chính thức được tổ chức tại thành phố cảng Durban, tỉnh KwaZulu-Natal, Nam Phi. Thống kê cho thấy khi đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh, gần 1 trên 10 số trẻ em trên thế giới trở thành lao động kiếm sống. Các em phải chịu các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất như làm việc trong môi trường độc hại, lao động cưỡng bức, các hoạt động bất hợp pháp như ma túy và mại dâm hay tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang. Thực trạng lao động trẻ em thực sự là một lời cảnh tỉnh. Không thể khoanh tay đứng nhìn một thế hệ trẻ rơi vào cảnh rủi ro đe dọa tương lai. Liên Hợp Quốc đã đề ra mục tiêu phát triển bền vững về chấm dứt tình trạng lao động trẻ em dưới mọi hình thức vào năm 2021. Năm quốc tế về xóa bỏ lao động trẻ em được xem là thời điểm mang tính bản lề và hạn chót đặt mục tiêu này là năm 2025.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Tiền đạo người Pháp Dembélé mới đây đã đạt thỏa thuận cá nhân sơ bộ để gia nhập câu lạc bộ Chelsea. Anh sẽ trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Chelsea dưới triều đại ông chủ mới. Dembélé gia nhập Barca từ Dortmund vào năm 2017 với mức giá không tưởng 140 triệu euro. Tuy nhiên, những chấn thương dai dẳng đã khiến tiền đạo người Pháp không thể hiện được phong độ tốt trong suốt 5 mùa giải vừa qua. Mãi cho tới khi Xavi xuất hiện ở mùa giải năm nay, Dembélé mới vụt sáng và trở thành một trong những mũi nhọn tấn công quan trọng nhất của Barca, cùng với Ferran Torres và Aubameyang. Sau 5 mùa giải, Dembélé có 150 lần ra sân cho Barca, đóng góp 32 bàn cùng 34 đường kiến tạo. Ngôi sao 25 tuổi sẽ đáo hạn hợp đồng với Barca vào cuối tháng này và ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuyển thủ Pháp được đội chủ sân Nou Camp mời gia hạn hợp đồng trong vài tuần qua, nhưng anh vẫn quyết định rời đi. The Blue hiện đã hoàn tất đàm phán về điều khoản cá nhân với Dembélé với một bản hợp đồng 4 năm. Tới Stamford Bridge, tiền đạo 25 tuổi sẽ tái hợp với huấn luyện viên Thomas Tuchel, người đã đưa anh đến Dortmund vào năm 2016. Mức lương của Dembélé tại Chelsea chưa được tiết lộ.
Dự báo thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành phố lớn trên toàn quốc ngày 12 tháng 6 năm 2022 có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Ngày 13 tháng 6 có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Ngày 14 tháng 6 nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Hồng Hạnh, Ngọc Bách và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự lúc 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.